B nhỏ, lòng vị tha. Nguồn gốc của lòng vị tha. Trước khi trẻ em tiếp thu những giáo huấn đạo đức, chúng ta đã có thể hành động hợp đạo đức dựa trên khuôn mẫu ứng xử hợp đạo đức của những người lớn. Trẻ 18 đến 20 tháng tuổi đã biết chia sẻ đồ chơi với bạn, thậm chí giúp đỡ bố mẹ sắp xếp lại đồ chơi sau khi chơi. Những ứng xử đạo đức này còn có tính hợp lý, ví dụ chỉ chia sẻ đồ chơi khi có ít đồ chơi, khi có nhiều đồ chơi thì trẻ không chia sẻ. Hơn thế nữa, sự chia sẻ này có tính song phương. Trong một nghiên cứu, trẻ ở độ tuổi từ 29 đến 36 tháng chia sẻ đồ chơi với bạn nếu trước đó chúng được bạn chia sẻ đồ chơi. Trong trường hợp ngược lại, chúng sẽ giấu đồ chơi để không chia sẻ với bạn. Ở độ tuổi này, trẻ đã nhận biết sự khổ sở của bạn và thường trở nên khổ sở theo. Chỉ có một số ít trẻ đạt được sự phát triển tự ý thức, được đánh giá bằng test là tỏ ra thương cảm và biết an ủi bạn. Sự khác biệt này có một phần phụ thuộc vào thái độ của bố mẹ trong trường hợp con mình làm tổn hại đến trẻ khác. Bố mẹ của những trẻ không biết thương bạn thường dùng những chiến lược cưỡng bức, ví dụ như đánh hoặc mắng, để kiểm soát hành vi làm tổn hại đến bạn của con. Bố mẹ của những trẻ biết thương bạn thường kiểm soát những hành vi làm tổn hại này bằng cách giảng giải cho con thấy được liên hệ giữa hành vi của mình với sự khổ sở của bạn và bằng cách đó thúc đẩy sự phát triển tính thương người của trẻ. Những xu hướng phát triển của lòng vị tha. Ngay cả khi trẻ tỏ ra đồng cảm và thương xót bạn, chúng cũng khó có thể có những đáp ứng hy sinh vì bạn. Ví dụ, chia sẻ những đồ chơi quý giá, chia sẻ và những hành vi từ thiện khác chỉ xuất hiện nếu người lớn yêu cầu trẻ lưu ý đến nhu cầu của bạn hoặc nếu bạn yêu cầu và đòi hỏi trao đổi. Ví dụ, nếu không cho chơi với thì sẽ không là bạn nữa. Nói chung, hành động tự nguyện hy sinh ít xảy ra đối với trẻ tiền tiểu học. Không phải trẻ tiền tiểu học không nhận biết được nhu cầu của bạn. Khi được chơi trò chơi đóng vai, trẻ tỏ ra rất thích đóng những vai có những hành động cao thượng hy sinh vì người khác. Trẻ càng lớn từ 4 đến 6 tuổi trở lên thì càng có xu hướng giúp đỡ bạn nhiều hơn. Những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như những quan sát hiện trường cho thấy giới tính không tạo ra sự khác biệt trong sự đồng cảm và thương bạn. Mặc dù quan niệm thông thường cho rằng các bé gái giàu lòng nhân ái hơn các bé trai. Thật ra bé gái đôi khi thể hiện những thương cảm ngoài mặt mạnh hơn bé trai. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nữ giới không thực sự khác biệt so với nam giới về tính thương người, cả về số lượng những phát biểu thương người đến những mong muốn chia sẻ giúp đỡ người khác. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy bé gái hay thích tìm kiếm sự giúp đỡ nhiều hơn so với bé trai. Từ lớp 1 đến lớp 5, trẻ em cả hai giới ngày càng ít phụ thuộc hơn vào người khác và thích những sự giúp đỡ gián tiếp trong những tác vụ của mình hơn. Vì vậy, những điều tiếng về việc bé gái thương người hơn bé trai hoặc bé gái thích được giúp đỡ trực tiếp dựa dẫm chỉ là những định kiến văn hóa và rất ít cơ sở để có thể tin được. Những đóng góp của nhận thức xã hội và tình cảm vào sự phát triển của lòng vị tha. Những trẻ em có kỹ năng nhập vai phát triển tốt thường sẵn sàng giúp bạn và thương bạn hơn những trẻ có kỹ năng này kém phát triển. Điều này có lẽ do chúng có thể hiểu tốt hơn những nhu cầu muốn được giúp đỡ của bạn. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những nét tính cách cần thiết để trẻ có ứng xử vị tha. Còn có hai thành phần quan trọng khác là lý luận đạo đức xã hội và sự thông cảm với nỗi khổ của người khác. Khoảng 20 năm trước, các nhà tâm lý học phát triển đã bàn luận về lý luận đạo đức của trẻ em. Nancy Enzensberg và đồng nghiệp đã kể cho trẻ em nghe những mẫu chuyện trong đó nhân vật trung tâm phải quyết định có giúp đỡ người khác hay không khi sự giúp đỡ đó phải trả giá bằng việc hy sinh những lợi ích cá nhân. Bà đã yêu cầu trẻ em giải quyết hộ nhân vật chính trong truyện vấn đề này. Sau đây là một ví dụ. Mary đang đi dự sinh nhật của bạn. Trên đường tới nhà bạn, Mary gặp một cô bé đang bị nạn. Cô bé bị ngã và bị gãy chân. Cô bé nhờ Mary chạy đến báo tin cho bố mẹ của cô ta và dẫn bố mẹ đến chỗ bị nạn để đưa cô ta đi bệnh viện. Nhưng nếu Mary đi báo tin thì cô sẽ đến dự sinh nhật muộn, không được ăn kem, ăn bánh và không được chơi các trò chơi tổ chức nhân ngày sinh nhật. Vậy Mary sẽ làm gì? Theo bản 6 La Mã chấm 11 lý luận đạo đức về những tình huống khó xử xã hội có thể phát triển qua 5 mức độ từ tuổi tiền tiểu học đến tuổi thanh niên, có thể thấy rằng đáp ứng của những trẻ tiền tiểu học thường có xu hướng phục vụ bản thân. Càng lớn, trẻ càng có xu hướng đáp ứng đối với nhu cầu và nguyện vọng của người khác. Xu hướng này lớn đến mức thậm chí một số học sinh trung học cho rằng họ không thể coi trọng bản thân nếu họ phớt lờ yêu cầu của người đang cần giúp đỡ để theo đuổi mục đích cá nhân. Những học sinh trung học trưởng thành về đạo đức nói là họ sẵn sàng giúp đỡ cả những kẻ mà họ không ưa nếu những kẻ đó thật sự cần giúp đỡ. Bản 6 La Mã chấm 11, các mức độ lý luận đạo đức xã hội của Eisenberg. Bản gồm 3 cột dọc. Cột thứ nhất, mức. Cột thứ hai, độ tuổi gần đúng. Cột thứ ba, mô tả tóm tắt và đáp ứng đặc trưng. Mức, chủ nghĩa khoái lạc. Độ tuổi gần đúng, tiền tiểu học, những lớp đầu của tiểu học. Mô tả tóm tắt và đáp ứng đặc trưng. Tập trung vào quyền lợi bản thân, chỉ giúp đỡ khi việc này có lợi cho bản thân. Ví dụ, tôi không giúp vì tôi sẽ bị muộn sinh nhật. Mức, định hướng theo nhu cầu. Độ tuổi gần đúng, tiểu học và một vài trẻ tiền tiểu học. Mô tả tóm tắt và đáp ứng đặc trưng. Nhu cầu của người khác được ghi nhận như cơ sở chính đáng để giúp đỡ, nhưng ít có biểu hiện của sự đồng cảm hoặc xấu hổ nếu không giúp. Ví dụ, tôi sẽ giúp vì bạn ấy cần. Mức, định hướng theo thái độ người khác. Độ tuổi gần đúng, tiểu học và một vài học sinh trung học. Mô tả tóm tắt và đáp ứng đặc trưng. Tập trung vào thái độ của người khác đối với hành động của mình. Ví dụ, tôi sẽ giúp vì mẹ tôi sẽ hài lòng về việc này. Mức, định hướng theo đồng cảm. Độ tuổi gần đúng, cuối tiểu học và trung học. Mô tả tóm tắt và đáp ứng đặc trưng. Phân định tình huống theo sự đồng cảm và đôi khi ra quyết định trên cơ sở nghĩa vụ và hệ giá trị. Ví dụ, tôi sẽ giúp vì bạn ấy đang bị đau. Mức, định hướng theo hệ giá trị đã nội tâm hóa. Độ tuổi gần đúng, một số ít học sinh trung học, không có học sinh tiểu học. Mô tả tóm tắt và đáp ứng đặc trưng. Nhận định giúp hay không giúp dựa trên hệ giá trị đã nội tâm hóa. Nhận xét và trách nhiệm. Vi phạm những quy chuẩn này làm xói mòn lòng tự trọng bản thân. Ví dụ, tôi từ chối đóng góp vào quỹ từ thiện vì quỹ tốn quá nhiều tiền cho việc gây quỹ, không làm từ thiện được bao nhiêu. Trong thực tế, những trẻ tiền tiểu học ở mức cao hơn mức định hướng khoái lạc thường giúp bạn và tự động chia sẻ những đồ vật có giá trị với bạn. Một nghiên cứu ở Brazil cũng cho thấy thanh niên được bạn coi trọng nếu có những ứng xử hợp đạo đức xã hội. Sở dĩ có sự tương ứng giữa lý luận đạo đức và hành vi là do khả năng đồng cảm với người khác có đóng góp quan trọng vào sự trưởng thành về đạo đức và ý thức hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác khi cần. Sự đồng cảm là khả năng của cá nhân có thể trải nghiệm những tình cảm của người khác. Đồng cảm là khả năng đáp ứng phổ biến của con người, có cơ sở tâm lý và có thể hoặc được thúc đẩy phát triển hoặc bị đè nén bởi môi trường. Hoffman cho rằng đồng cảm là xúc tác quan trọng của vị tha. Cá nhân chỉ có thể bỏ qua những động cơ có lợi cho bản thân để giúp đỡ người khác hoặc tránh làm tổn hại đến người khác khi có thể chia sẻ tình cảm và trải nghiệm những đau khổ của họ. Mặc dù trẻ tiền tiểu học có thể nhận biết và phản ứng với những đau khổ của những người xung quanh, song đáp ứng của chúng thường không phải là sự giúp đỡ. Trong thực tế, một vài trẻ sẽ cảm thấy đau khổ khi chứng kiến những đau khổ hoặc sự không may mắn của người khác là đáp ứng chủ đạo đầu đời và có thể quay mặt đi đối với yêu cầu giúp đỡ để làm dịu đi sự bất ổn của bản thân. Một vài trẻ khác, thậm chí cả một số thanh niên, có xu hướng diễn giải những tình cảm đồng cảm của mình là sự lo lắng cho những người đau khổ. Đây là tình cảm thương cảm, và tình cảm này sẽ thúc đẩy phát triển lòng vị tha. Bố mẹ là những tác nhân chính trong quá trình xã hội hóa đồng cảm. Bố mẹ thúc đẩy phát triển đồng cảm thông qua làm mẫu về sự lo lắng đồng cảm và dựa vào những quy chuẩn ứng xử tạo dựng trên cơ sở tình cảm, giúp trẻ hiểu được những hậu quả tổn hại mà hành vi của chúng có thể tạo ra cho người khác. Những bố mẹ có vẻ mặt không rầu rĩ khi biểu hiện tình thương và giảng giải cho con cái hiểu được tình cảm thương người của mình sẽ có con biết thương người, tránh được xu hướng trẻ diễn giải tình cảm của bản thân là đau khổ khi chứng kiến nỗi khổ của người khác. Có mối liên hệ lứa tuổi giữa tình thương người và lòng vị tha. Tùy theo cách đánh giá mà mối tương quan này sẽ mạnh hay yếu. Nếu đánh giá mối tương quan này bằng cách phỏng vấn trẻ về những cảm xúc mà trẻ chiêm nghiệm khi được nghe kể về những bất hạnh của nhân vật trong truyện thì liên hệ giữa chúng rất mờ nhạt. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà giáo, trẻ em rất nhạy cảm đối với những bất hạnh của người khác và có thể thấy điều này dựa trên vẻ mặt của trẻ. Nói chung, có hiệu chỉnh trung bình giữa tình thương và lòng vị tha ở trẻ em. Tuy nhiên, hệ số hiệu chỉnh này lớn hơn ở thanh niên và người trưởng thành. Một trong những giải thích cho xu hướng lứa tuổi này là trẻ em cần phải có thời gian để có thể kiềm nén cảm giác đau khổ của bản thân để có thể có được đáp ứng tình thương. Có lẽ là sự phát triển ý thức xã hội có một vai trò quan trọng trong quá trình này. Lý do là trẻ em có thể chưa có đủ kinh nghiệm nhập vai và hiểu biết về tình cảm của bản thân để có thể hiểu một cách đầy đủ và chính xác về việc tại sao người khác lại khổ sở và tại sao bản thân trẻ lại cảm động. Ví dụ, khi trẻ mẫu giáo xem hoạt hình về một cậu bé buồn rầu vì con chó yêu bị mất, thì trẻ cho rằng chúng cảm thấy buồn do những lý do bên ngoài. Con chó bị mất mà không phải vì những lý do cá nhân hoặc nội tại. Cậu bé nhớ chó. Mặc dù trẻ mẫu giáo nói rằng chúng buồn khi xem phim hoạt hình này, chúng thường giải thích hướng nội, hướng về bản thân chúng, về sự cảm động của chúng như là sự buồn khổ của cá nhân chúng. Ví dụ, cháu có thể bị mất chó. Tuy nhiên, trẻ từ 7 đến 9 tuổi bắt đầu hợp nhất tình thương của mình với tình cảm của nhân vật trong phim khi tự đặt mình vào vị trí của họ và hiểu được cơ sở tâm lý của nỗi buồn của mình. Ví dụ, cháu buồn vì bạn ấy buồn. Vì vậy, tình thương cảm có thể đóng góp lớn hơn đối với lòng vị tha khi trẻ hiểu rõ hơn quan điểm của người khác, nhập vai và hiểu được nguyên nhân những tình cảm của mình. Điều này làm cho trẻ có thể đồng cảm đối với nỗi khổ hoặc nhu cầu của người xung quanh. Tác động của văn hóa và xã hội lên lòng vị tha. Tác động của văn hóa. Những nền văn hóa khác nhau rất khác biệt trong việc tán đồng và khuyến khích lòng vị tha. Trong một nghiên cứu xuyên văn hóa, Beatrice và John Whiting quan sát những ứng xử vị tha ở 6 nền văn hóa là Kenya, Mexico, Philippines, Okinawa, Ấn Độ và Mỹ. Bảng 6 La Mã.12 ứng xử vị tha ở 6 nền văn hóa khác nhau. Bảng gồm 4 cột dọc. Cột thứ nhất, xã hội chưa công nghiệp hóa. Cột thứ hai, tỷ lệ người có điểm số vị tha cao. Cột thứ ba, xã hội công nghiệp hóa. Cột thứ tư, tỷ lệ người có điểm số vị tha cao. Xã hội chưa công nghiệp hóa. Tỷ người có điểm số vị tha cao 100. Xã hội công nghiệp hóa Okinawa tỷ lệ người có điểm số vị tha cao, 29. Xã hội chưa công nghiệp hóa, Mexico, tỷ lệ người có điểm số vị tha cao, 73. Xã hội công nghiệp hóa, Ấn Độ, tỷ lệ người có điểm số vị tha cao, 25. Xã hội chưa công nghiệp hóa, Philippines, tỷ lệ người có điểm số vị tha cao, 63. Xã hội công nghiệp hóa, Mỹ, tỷ lệ người có điểm số vị tha cao, 8. Thống kê ở bảng 6 La Mã.12 cho thấy ở những nền văn hóa chưa công nghiệp hóa, trẻ em có lòng vị tha nhiều hơn. Trong những cộng đồng này, dân cư sống trong những đại gia đình và trẻ em hàng ngày phải tham gia vào công việc kiếm sống cùng người lớn. Cụ thể là tham gia sản xuất, thực phẩm, nấu nướng, lấy nước, kiếm củi hoặc trông em. Công việc kiếm sống làm cho trẻ sớm có lòng vị tha, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong những xã hội công nghiệp hóa Tây Âu, những trẻ phải làm công việc gia đình cũng có xu hướng sẵn sàng giúp đỡ người khác hơn hoặc sẵn sàng làm những việc tự phục vụ hơn. Một trong những yếu tố góp phần làm cho điểm số test lòng vị tha ở trẻ em phương Tây thấp hơn là những xã hội công nghiệp hóa phương Tây nhấn mạnh cạnh tranh và mục đích cá nhân mà ít chú ý đến mục đích của tập thể. Ngược lại, trẻ em thổ dân châu Mỹ và Mexico và những trẻ được nuôi dạy trong những nhà trẻ Israel được dạy phải đè nén chủ nghĩa cá nhân, phải cộng tác với người khác để đạt được kết quả tốt cho cả nhóm và phải tránh xung đột trong nhóm. Dấu ấn của những giáo huấn này có thể thấy trong rất nhiều tình huống. Ví dụ, Anne Marie Tetchen thấy rằng trẻ em của những cộng đồng thổ dân New Guinea sau khi đi học ở những trường kiểu châu Âu đã có định hướng cá nhân nhiều hơn những trẻ khác. Thậm chí ngay cả trong một xã hội ví dụ như Israel, những trẻ được nuôi dạy ở nhà trẻ nông thôn có xu hướng cộng tác và tìm kiếm cộng tác ở người khác nhiều hơn những bạn đồng lứa ở thành phố, nơi mà ảnh hưởng Tây Âu mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, phải thấy rằng những nền văn hóa khác nhau có những điểm nhấn khác nhau về lòng vị tha, nhưng đa số các nền văn hóa đều tán đồng chuẩn mực về trách nhiệm xã hội, chuẩn mực yêu cầu một cá nhân phải có trách nhiệm giúp đỡ người khác khi họ cần. Khuyến khích lòng vị tha. Người lớn có thể thúc đẩy phát triển lòng vị tha bằng cách khuyến khích những hành động nhân đạo của trẻ em. Tuy vậy, cần làm rõ rằng không thể tạo dựng sự quan tâm sâu sắc đến người khác bằng cách trao những phần thưởng hữu hình cho trẻ em vì những hành động đạo đức của chúng. Những trẻ có những hành động đạo đức chỉ để nhận phần thưởng chắc hẳn sẽ ngừng cư xử đạo đức khi không có phần thưởng. Mặt khác, khuyến khích bằng lời có thể thúc đẩy lòng vị tha khi được người mà trẻ quý mến và kính trọng nói ra. Trong trường hợp này, lời nói có tác dụng vì trẻ mong muốn sống theo chuẩn mực của người mà nó yêu quý và kính trọng và cho rằng tuân thủ những chuẩn mực ấy sẽ làm cho nó được yêu quý và kính trọng như chính người đó. Thực hành và giáo huấn lòng vị tha. Những nhà học hỏi xã hội cho rằng những người lớn vừa cổ động cho lòng vị tha, vừa thực hiện những hành động vị tha sẽ tác động lên trẻ bằng hai con đường. Bằng cách thực hiện những hành động vị tha, người lớn mẫu mực sẽ dẫn dắt trẻ làm những hành động nhân đạo tương tự. Thêm vào đó, việc thường xuyên được nghe những lời lẽ cổ động cho những cử chỉ nhân đạo sẽ tạo cơ hội cho trẻ nội tâm hóa những nguyên tắc đạo đức như trách nhiệm xã hội và giúp cho trẻ có được định hướng nhân đạo. Các kết quả thực nghiệm cho thấy nếu trẻ được thường xuyên nhìn thấy những hành động từ thiện hay giúp đỡ người khác, thì trẻ sẽ trở nên nhân từ và sẵn sàng giúp đỡ người khác hơn. Đặc biệt khi người làm từ thiện có quan hệ mật thiết với trẻ, giải thích rõ ràng những hành động nhân đạo của mình và đồng thời thường xuyên làm từ thiện. Hơn thế nữa, quen biết với những mẫu người từ thiện như vậy sẽ có tác động lâu dài đối với trẻ. Ví dụ, những trẻ nhìn thấy hành động từ thiện sẵn sàng chia sẻ hơn, những trẻ nhìn thấy hành động ích kỷ khi được test, sau đó 4 tháng. C nhỏ, phát triển đạo đức theo quan điểm phân tâm học. Các nhà phân tâm học coi nhân cách gồm 3 thành phần: bản năng, cái tôi bản ngã và cái tôi siêu bản ngã. Freud cho rằng trẻ em chưa có cái siêu tôi và hành động theo những xung ích kỷ nếu bố mẹ không kiểm soát hành vi của chúng. Khi xuất hiện cái siêu tôi, nó sẽ đảm nhận chức năng của bộ cảm ứng nội tại và làm cho trẻ em tự hào về những hành vi đạo đức và xấu hổ về những vi phạm đạo đức của mình. Theo Freud, cái siêu tôi phát triển trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, khi trẻ em trải nghiệm xung đột cảm xúc với người cùng giới trong bố mẹ, nảy sinh từ những tình cảm loạn luân với người kia trong bố mẹ. Bé trai có mặc cảm Oedipus, bé gái có mặc cảm Electra. Để giải quyết mặc cảm Oedipus, bé trai sẽ tự nhận dạng bản thân qua hình mẫu người cha, đặc biệt khi người cha gây ra nỗi sợ hãi. Trong quá trình này, bé trai không chỉ học hỏi vai nam giới của mình, mà còn nội tâm hóa những chuẩn mực đạo đức của người cha. Các bé gái giải quyết mặc cảm Electra của mình theo cách tương tự. Tuy nhiên, Freud cho rằng cái siêu tôi của các bé gái yếu hơn cái siêu tôi của các bé trai do chúng không phải trải nghiệm nỗi sợ hãi mãnh liệt về việc bị hoạn như các bé trai. Freud đã có công chỉ ra rằng những tình cảm đạo đức như tự hào, xấu hổ và day dứt lương tâm là những thành tố quan trọng xác định cư xử đạo đức của trẻ em, và sự nội tâm hóa những quy chuẩn đạo đức là bước quyết định trên con đường trưởng thành về mặt đạo đức. Nhưng những vấn đề khác mà Freud nêu ra không được khẳng định bằng thực nghiệm. Thứ nhất, những bố mẹ hay đe dọa và đánh đập con cái không nuôi dạy được những người con có đạo đức. Nếu bố mẹ hy vọng dựa vào những biện pháp cứng rắn để bắt con tuân thủ kỷ luật, thì thường chỉ nhận được kết quả là con vô kỷ luật, hiếm khi cảm thấy cắn rứt lương tâm, không biết xấu hổ và không tự phê bình. Thứ hai, không có bằng chứng nào cho thấy bé trai có cái siêu tôi mạnh hơn bé gái. Cuối cùng, xu hướng lứa tuổi trong sự phát triển đạo đức của Freud khá là bi quan. Trong thực tế, các nhà tâm lý học phát triển đã cho thấy trẻ có ý niệm đạo đức sớm hơn nhiều. Ví dụ, trẻ 2 tuổi đã biểu hiện rất rõ sự khổ sở khi chúng vi phạm quy tắc và đôi khi chúng cố gắng sửa chữa sai lầm mặc dù không có ai yêu cầu. Trẻ 3 tuổi đã biểu hiện được những tình cảm phức tạp, tự hào khi tuân thủ chuẩn đạo đức và xấu hổ khi không tuân thủ chúng. Những quan sát này khẳng định là quá trình nội tâm hóa đạo đức phải bắt đầu từ rất sớm so với mốc của Freud. Vì vậy, có thể nói quan điểm của Freud đã lỗi thời. Những nhà phân tâm học hiện đại đã cải biến học thuyết của Freud. Họ cho rằng trẻ đã có lương tâm từ khi chưa được 2 tuổi nếu chúng gắn bó an toàn với những bố mẹ đáp ứng. Những bố mẹ này hợp tác với nguyện vọng của trẻ trong các cuộc chơi chung và chia sẻ những trải nghiệm tích cực với trẻ. Trong khung cảnh ấm cúng, quan hệ tình cảm song phương và đáp ứng, trẻ 2 tuổi sẽ biểu hiện sự ngoan ngoãn tự nguyện đã trình bày ở phần trên. Điều này thể hiện ở việc 1. Trẻ có động cơ theo sát yêu cầu của bố mẹ và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc và yêu cầu của họ. 2. Nhạy cảm đối với các tín hiệu tình cảm của bố mẹ, dùng chúng để xác định mình đã làm sai hay đúng. Và 3. Ghi nhận những phản ứng của bố mẹ đối với hành động của mình, cảm thấy tự hào hoặc xấu hổ, và cao hơn nữa là day dứt lương tâm. Những tình cảm này giúp trẻ đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình. Tuy nhiên, học thuyết của các nhà phân tâm học không mô tả được sự phát triển đạo đức sau giai đoạn tiền tiểu học, đồng thời họ cũng không giải thích được suy luận đạo đức của trẻ. Dê nhỏ, phát triển đạo đức theo quan điểm thuyết phát triển nhận thức. Các nhà phát triển nhận thức nghiên cứu sự phát triển đạo đức của trẻ em thông qua những suy luận đạo đức mà trẻ thể hiện khi nhận định tính đúng sai của một hành động. Theo họ, sự tăng trưởng nhận thức và trải nghiệm xã hội giúp trẻ phát triển sự hiểu biết về các quy chuẩn xã hội, luật pháp và nghĩa vụ liên nhân cách. Khi trẻ em tiếp nhận những hiểu biết mới này Chúng tuần tự đi qua những giai đoạn đạo đức. Giai đoạn sau là sự tiến hóa của giai đoạn trước. Học thuyết của Piaget về phát triển đạo đức. Piaget nghiên cứu phát triển suy luận đạo đức của trẻ trên hai khía cạnh: sự tôn trọng các quy chuẩn và sự nhận định về lẽ phải. Piaget nghiên cứu về sự tôn trọng các quy chuẩn thông qua việc chơi bi của trẻ em Thụy Sĩ từ 5 đến 13 tuổi. Khi trẻ chơi bi, Piaget hỏi những câu sau: tại sao lại có nguyên tắc chơi này? Có phải mọi người đều phải tuân thủ nguyên tắc này không? Có thể thay đổi nguyên tắc này không? Để nghiên cứu nhận định về lẽ phải, Piaget đưa ra những mẫu chuyện để trẻ em nhận định về lẽ phải. Sau đây là ví dụ. Câu chuyện A. Có một cậu bé tên là John. John đang ở trong phòng thì được gọi đi ăn cơm. John đi xuống phòng ăn. Sau cánh cửa phòng ăn có đặt một cái ghế và trên ghế có một cái khay đựng 15 cái bát. John không biết điều này. Cậu bé mở cửa đi vào phòng. Cánh cửa phòng ăn đập vào cái ghế, làm cái khay rơi và vỡ tất cả bát trên khay. Câu chuyện B. Có một cậu bé tên là Henry. Một hôm khi mẹ cậu bé đi vắng, Henry tìm cách lấy một ít mứt dâu trong chạn. Cậu trèo lên một cái ghế và với lấy lọ mứt, nhưng lọ mứt ở rất cao. Trong khi Henry cố gắng với lọ mứt, thì tay cậu chạm vào một cái bát. Cái bát rơi vỡ. Sau khi kể xong câu chuyện, Piaget hỏi trẻ em: ai trong hai cậu bé có lỗi nhiều hơn? Tại sao? Và nên trừng phạt cậu bé có lỗi hơn như thế nào? Dựa trên những kỹ thuật nghiên cứu đã mô tả ở trên, Piaget chia sự phát triển đạo đức thành thời kỳ tiền đạo đức và hai giai đoạn đạo đức: dị trị và tự trị. Thời kỳ tiền đạo đức, theo Piaget, trẻ tiền tiểu học hiểu biết rất ít về các quy chuẩn. Trong trò chơi bi, những trẻ tiền đạo đức không chơi một cách có hệ thống nhằm đạt thắng lợi. Chúng tự tạo ra các quy chuẩn của bản thân và chúng cho rằng điểm mấu chốt của trò chơi là vui vẻ và đi theo lượt. Giai đoạn đạo đức hiện thực hay là đạo đức dị trị? Trong độ tuổi từ 5 đến 10, trẻ em phát triển sự tôn trọng rất sâu sắc đối với các quy chuẩn. Đây là giai đoạn đạo đức dị trị. Dị trị có nghĩa là dưới quyền cai quản của người khác. Trẻ em tin rằng quy chuẩn được ban hành bởi những cấp có thẩm quyền như Chúa Trời, Chính phủ, Cảnh sát, Thầy Cô Giáo hoặc bố mẹ. Chúng tin rằng những quy chuẩn này là thiêng liêng và không thể làm trái. Ví dụ, nếu xe cứu thương chạy đến bệnh viện vượt đèn đỏ, thì trẻ 6 tuổi cho là người lái xe có hành vi vi phạm và ông ta đáng bị trừng phạt. Một ví dụ khác là những yêu cầu của cô nuôi dạy trẻ mẫu giáo được trẻ tuân thủ và chúng thường khăng khăng bắt bố mẹ thực hiện cho bằng được. Trẻ dị trị cho rằng những quy chuẩn đạo đức là tuyệt đối, chúng cho rằng chỉ có tuân thủ quy chuẩn mới là đúng. Những trẻ dị trị thường nhận định mức độ sai phạm của hành động dựa trên hậu quả khách quan mà không dựa trên chủ định của người vi phạm. Ví dụ, rất nhiều trẻ từ 5 đến 9 tuổi cho rằng John đã làm vỡ 15 cái bát nên có lỗi lớn hơn Henry, mà không thấy rằng Henry làm vỡ tuy chỉ một cái bát nhưng lại là trong lúc ăn vụng mất. Trẻ dị trị cũng thường ủng hộ sự trừng phạt với mục đích trừng phạt mà không xem xét quan hệ của việc trừng phạt với bản chất của hành động bị phê phán. Một trẻ 6 tuổi có thể ủng hộ việc đánh kẻ làm vỡ kính cửa sổ mà không ủng hộ việc cậu bé đó đền miếng kính vỡ sau khi đã nhận lỗi. Đồng thời, trẻ dị trị tin tưởng vào sự trừng phạt thiên định, tư tưởng cho rằng mọi vi phạm quy chuẩn nhất định sẽ bị trừng phạt, không bằng cách này thì bằng cách khác. Vì vậy, nếu cậu bé 6 tuổi bị ngã và bị đau chân khi ăn vụn, thì nó có thể cho rằng đó là sự trừng phạt do vi phạm quy chuẩn đạo đức. Giai đoạn đạo đức tương đối hay là giai đoạn đạo đức tự trị? Vào khoảng 10 hay 11 tuổi, trẻ em bước sang giai đoạn phát triển đạo đức thứ hai của Piaget, giai đoạn đạo đức tương đối hay đạo đức tự trị. Trẻ tự trị lúc này đã nhận biết rằng quy chuẩn xã hội là một thỏa thuận theo ý muốn, có thể không được chấp thuận và bị thay đổi theo sự đề đạt của những người phải tuân thủ nó. Trẻ cũng biết được rằng những quy chuẩn này có thể không phải tuân thủ nếu hành động phá chuẩn phục vụ lợi ích con người. Vì vậy, đối với trẻ tự trị, việc người lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không còn là vô đạo đức. Sự nhận định đúng sai của trẻ tự trị dựa trên phủ định của người vi phạm hơn là trên hậu quả của hành động vi phạm. Trẻ 10 tuổi chắc chắn sẽ nói rằng Henry chỉ làm vỡ một cái bát, nhưng với ý định ăn vụng, dự định xấu, có lỗi lớn hơn John, làm vỡ 15 cái bát khi đi ăn cơm, dự định trung hòa. Khi phải xác định cách trừng phạt hành động vi phạm, trẻ tự trị thường ủng hộ trừng phạt thuận nghịch, tức là đối xử sao cho kẻ vi phạm hiểu được mức độ nghiêm trọng của vi phạm và sau này không còn có ý định tái phạm nữa. Trẻ tự trị có thể sẽ ưng thuận cho kẻ đánh vỡ kính sau khi đã thú nhận được bồi thường và biết được rằng phải trả giá cho cái kính vỡ hơn là đánh đòn kẻ làm vỡ kính. Điều cuối cùng phải nói là trẻ tự trị không còn tin vào sự trừng phạt thiên định vì chúng đã biết nhờ kinh nghiệm là những vi phạm quy chuẩn xã hội không phải lúc nào cũng bị phát hiện và bị trừng phạt. Theo Piaget, cả sự trưởng thành về nhận thức lẫn trải nghiệm xã hội đều có vai trò quan trọng trong sự chuyển hóa từ đạo đức dị trị sang đạo đức tự trị. Những thành tựu nhận thức cần thiết cho bước chuyển hóa này là sự suy giảm chung của hướng nội và sự phát triển kỹ năng nhập vai, cho phép trẻ xem xét chủ đề đạo đức dưới vài góc độ khác nhau. Thể loại trải nghiệm xã hội mà Piaget coi trọng là tiếp xúc bình quyền với bạn đồng lứa. Thông qua tiếp xúc này, trẻ em có thể học cách xem xét vấn đề dưới góc độ của bạn, giải quyết bất đồng sao cho cả hai bên cùng có lợi mà không cần có sự can thiệp của người lớn. Vì vậy, tiếp xúc bình quyền với bạn có thể tạo dựng cho trẻ đạo đức tự trị mềm dẻo hơn, vì trẻ không dựa dẫm vào uy tín của người lớn để giải quyết vấn đề bất đồng, làm gia tăng sự tự lập và tôn trọng bạn, và cho trẻ thấy một cách tường minh rằng quy chuẩn là sự đồng thuận có thể bị thay đổi với sự nhất trí của những người phải tuân thủ nó. Theo Piaget, bố mẹ có thể làm chậm tiến trình chuyển đổi từ dị trị sang tự trị bằng cách khuyến khích sự tuân thủ quy chuẩn và tôn trọng những người có quyền lực. Đánh giá học thuyết về đạo đức của Piaget. Rất nhiều nghiên cứu sử dụng những phương pháp của Piaget trong những nền văn hóa khác nhau cho thấy quả thật có đạo đức dị trị, biểu hiện là niềm tin vào trừng phạt thiên định và chú trọng đến hậu quả của hành vi hơn chủ ý của nó. Và sự trưởng thành trong nhận định đạo đức của trẻ em có liên hệ với sự phát triển nhận thức và kỹ năng nhập vai. Tuy nhiên, có thể thấy rằng Piaget chưa đánh giá đúng mức khả năng đạo đức của trẻ tiền tiểu học và tiểu học. Trước tiên, hãy xem xét nhận định của Piaget về việc trẻ nhỏ hơn 9 tuổi nhận định về sự đúng đắn hành động, phần nhiều dựa trên hậu quả của hành động mà không dựa trên chủ ý của người có hành động này. Khiếm khuyết trong phương pháp nghiên cứu của Piaget là đối lập hậu quả của hành vi vi phạm đối với hậu quả của nó bằng cách hỏi xem ai có lỗi nhiều hơn, người có dự định trung hòa nhưng hậu quả hành động nghiêm trọng hay người có dự định xấu nhưng hậu quả hành động ít nghiêm trọng, và cung cấp thông tin về hậu quả rõ ràng hơn thông tin về dự định của những người vi phạm. Sharon Nelson đã khắc phục được hai nhược điểm nêu trên trong nghiên cứu của mình với trẻ 3 tuổi. Từng trẻ một được nghe một mẫu chuyện về nhân vật ném bóng vào bạn mình. Động cơ của nhân vật được mô tả là tốt, bạn không có đồ chơi, hoặc xấu, có dự định ném vào đầu bạn, làm bạn đau. Và hậu quả cũng có thể là tốt, bạn bắt được bóng và vui vẻ chơi bóng. Hoặc xấu, bóng trúng vào đầu bạn, làm bạn đau. Để tin chắc là trẻ hiểu đúng câu chuyện, Nelson đã cho trẻ xem một loạt hình vẽ minh họa cho câu chuyện. Trẻ 3 tuổi tham gia thực nghiệm cho rằng hành động có hậu quả tích cực tốt hơn hành động làm tổn hại. Tuy nhiên, chúng cũng cho rằng trẻ có dự định tốt, đáng được ủng hộ hơn trẻ có dự định xấu, bất kể hậu quả hành động của những trẻ này như thế nào. Vì vậy, có thể thấy rằng trẻ tiền tiểu học có xem xét chủ ý của hành động khi đưa ra những nhận định đạo đức. Thật vậy, điều này thể hiện rất rõ nét khi trẻ muốn tránh trừng phạt bằng những câu nói kiểu "Mẹ ơi, con không cố ý." Phải thấy rằng Piaget đúng ở một điểm. So với thiếu niên khi phải nhận định đạo đức về một hành động, trẻ nhỏ tuổi chú trọng đến hậu quả của nó hơn đến dự định của người có hành động đó. Điểm thứ hai cần phải xem xét là nhận định của Piaget về việc trẻ nhỏ coi quy chuẩn là thiêng liêng, là những yêu cầu phải tuân thủ nghiêm túc, được ban hành từ những người có quyền lực, không được phép bàn luận và không thể thay đổi. Tuy nhiên, Elliot Turiel thấy rằng trẻ em đặt đối lập hai loại quy chuẩn đạo đức và quy chuẩn đồng thuận xã hội. Quy chuẩn đạo đức tập trung vào sự bình ổn và những quyền cơ bản của cá nhân, bao gồm việc nghiêm cấm những hành động như đánh nhau, ăn cắp, nói dối, gây gổ và làm tổn hại hoặc vi phạm đến quyền lợi của người khác. Ngược lại, những quy chuẩn đồng thuận xã hội được xác định bởi sự tán đồng xã hội và điều chỉnh hành vi trong những tình huống xã hội cụ thể. Những chuẩn mực này giống như quy tắc ứng xử xã hội và bao gồm quy tắc chơi trò chơi cũng như quy chế của trường học. Trẻ em không cho rằng hai loại quy chuẩn này quan trọng như nhau. Theo Smetana, trẻ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi coi những vi phạm đạo đức như đánh nhau, ăn cắp và từ chối chia sẻ đồ chơi nghiêm trọng hơn và đáng bị trừng phạt hơn những vi phạm chuẩn mực đồng thuận xã hội như ăn quà vặt trong lớp hay là không nói cảm ơn khi mượn đồ chơi. Khi được hỏi liệu vi phạm có tốt không, nếu không có quy chuẩn nào chống lại vi phạm đó, trẻ cho rằng vi phạm đạo đức luôn luôn sai, nhưng vi phạm quy chuẩn đồng thuận xã hội có thể được nếu không có quy chuẩn đặc biệt nào chống lại nó. Tất nhiên là bố mẹ luôn khuyến khích con tuân thủ cả quy chuẩn đạo đức lẫn quy chuẩn đồng thuận xã hội, nhưng họ chú trọng hơn đến những vi phạm đạo đức. Có lẽ điều này giải thích được việc trẻ nhỏ sớm nhận biết được tầm quan trọng của tuân thủ đạo đức sớm hơn nhiều so với thời hạn mà Piaget giả định. Điểm thứ ba là giả định của Piaget về việc trẻ dị trị từ 6 đến 10 tuổi có xu hướng tuân thủ những tuyên bố của người lớn rõ rệt hơn những trẻ nhỏ từ 2 đến 5 tuổi. Đúng ra là trẻ ở độ tuổi này hoàn toàn có khả năng không tin tưởng vào uy quyền của người lớn. Chúng tin rằng bố mẹ đúng khi khuyến khích những quy chuẩn chống lại việc vi phạm đạo đức, nhưng chúng cảm thấy bố mẹ lạm dụng quyền hành nếu họ đặt ra những quy định nhằm hạn chế quyền chọn bạn hoặc những hoạt động mà trẻ ưa thích, tức là can thiệp vào những lĩnh vực mà chúng cho là thuộc thẩm quyền của mình. Thêm vào đó, trẻ có thể nhận ra rằng quyền hạn của người lớn có thể bị giới hạn trong những khung cảnh cụ thể. Ví dụ, thầy giáo có quyền cấm hút thuốc ở trường, nhưng không cấm được việc hút thuốc ở những khu vực lân cận. Có lẽ ví dụ tốt nhất về việc trẻ dị trị không tin tưởng hoàn toàn vào quyền lực của người lớn là việc trẻ 9 tuổi theo Thiên Chúa giáo không cho rằng việc vi phạm đạo đức, ví dụ ăn cắp là đúng đắn về đạo đức, ngay cả khi việc đó được Chúa ban phước. Điều cuối cùng là Piaget vừa đúng lại vừa sai khi nhận định về vai trò của bố mẹ trong phát triển đạo đức của trẻ em. Ông đúng khi cho rằng bố mẹ có thể trì hoãn sự tăng trưởng đạo đức của trẻ bằng cách tiếp cận gia trưởng đối với con cái, ngăn trở con đưa ra những nhận định đạo đức và bắt con cái công nhận ý tưởng của mình là bài học phải theo. Nhưng Piaget đã sai khi giả định rằng bố mẹ nào cũng ứng xử như vậy khi thảo luận chủ đề đạo đức với con. Theo Walker Taylor, Nếu bố mẹ giảng giải đạo đức một cách dễ hiểu cho con và đặt vấn đề đạo đức với con theo cách thuyết phục mà không thách thức thì sẽ thúc đẩy được việc phát triển đạo đức của con. Piaget có công rất lớn trong việc khẳng định nhận định đạo đức của trẻ em phát triển theo giai đoạn và có liên hệ chặt chẽ với sự tăng trưởng nhận thức. Ngày nay, học thuyết của ông về phát triển đạo đức vẫn gây được chú ý và kích thích những nghiên cứu về lĩnh vực này.